Sao nhát thế? Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Gần đây tôi xem được cuốn phim với tựa đề Chú bé tập võ karate. Có một chú bé choai choai thường hay bị bắt nạt ở nhà trường và hàng xóm. Chú rất cô đơn và sợ hãi vì không thể tự mình chống lại bọn côn đồ trong xóm. Rất may cho chú bé đã gặp được một ông già đai đen karate. Ông đồng ý sẽ dạy chú học võ để có thể tự bảo vệ được mình. Ngày đầu tiên học võ, ông già trao cho chú bé việc đánh giấy nhám và chùi bóng những chiếc xe hơi cũ của lão già. Chùi tới, chùi lui, tới, lui, suốt ngày chỉ một động tác duy nhất. Sang ngày thứ hai, ông già yêu cầu chú bé sơn cái hàng rào chung quanh nhà của ông ở. Với cây chổi sơn, chú cứ quét lên, quét xuống những chấn song bằng gỗ xung quanh nhà. Quét lên, quét xuống. Nếu quét suốt ngày chưa xong, hôm sau làm tiếp. Sau cái hàng rào, ông già lại bảo chú bé chà cho bóng cái nền nhà bằng gỗ theo một thao tác hình tròn suốt ngày. Cuối cùng, chú bé đã nổi giận nói với sư phụ rằng ông đã sai bảo cháu làm hết việc này đến việc khác cho ông. Ông vẫn chưa dạy cháu được một miếng võ nào cả. Tới lúc này, ông già bảo thằng bé đứng thẳng người trước mặt ông và làm những động tác chùi tới, chùi lui như nó đã chùi xe, hất lên, phất xuống như nó đã sơn hàng rào. Thình lình ông già tung ra cho nó một quả đấm. Do phản xạ chùi tới, chùi lui đã quen, thằng bé vung tay lên. Thế là quả đấm bất ngờ của sư phụ trượt chéo qua cánh tay nó. Những công việc làm vì vâng lời sư phụ đã giúp cho thằng bé sẵn sàng thực hành bài học đầu tiên trong việc đối phó với nguy hiểm. Rồi nó tiếp tục những bài học kế tiếp mà không sợ nguy hiểm nữa. Nó đã tự tin. Bình thường chúng ta cũng mang nhiều nỗi sợ hãi trong người. Người thì sợ lái xe trên xa lộ, kẻ khác sợ phải nói chuyện trước công chúng. Sợ thì rớt, sợ bị bệnh ung thư, sợ bị nhiễm HIV, sợ cô đơn, sợ thất nghiệp, sợ gia đình tan vỡ, sợ con cái hư hỏng, thậm chí sợ mà nữa. Trong bài phúc âm hôm nay, Thánh Marco, các tông đồ sợ bão tố, sợ nguy hiểm và sợ chết. Chúa Giêsu cũng dạy cho họ một bài học giống như ông già dạy võ cho thằng bé, luyện tập sức mạnh của niềm tin để đối phó với mọi hoàn cảnh. Trong cuốn Mark's Gospel, linh mục Eugene Lavecchiere đã cho rằng qua đoạn thánh kinh này, Thánh Marco diễn tả việc Chúa Giêsu và các môn đệ thực hiện cuộc hành trình trong bão tố để sang bờ biển bên kia về phía các nước dân ngoại. Cuộc hành trình được bắt đầu bằng câu khi chiều đến. Đối với người Do Thái thời xưa, họ tính một giờ kể từ khi lúc mặt trời lặn. Chiều đến là cuối của và bắt đầu một ngày mới, một thử thách mới. Đây là cuộc hành trình vĩ đại đầy thử thách của giáo hội sơ khai đi đến với các nước dân ngoại theo lệnh của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy sang bờ bên kia đi. Bão tố biểu tượng cho những khó khăn. Con tàu là giáo hội sơ khai. Vượt biển là sự chuyển tiếp từ Do Thái giáo sang một Israel mới với đời sống và sứ mệnh phổ quát của Vương quốc Thiên Chúa. Đây là đoạn đường vượt qua đầy bão tố, tựa như sự vượt qua từ đau khổ và sự chết của Chúa Giêsu để đến vinh quang và sống lại. Trên đoạn đường đi, bất chợt bão tố nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Đối với Chúa Giêsu, Ngài vẫn yên tĩnh ngủ. Còn các môn đệ nhìn thấy Chúa cứ ngủ, họ âu lo sợ hãi. Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao? Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Theo cha La Verdier, Phúc Âm kể lại cùng đi với Chúa Giêsu có những thuyền khác cùng theo người. Nhưng Chúa Giêsu đã ở trên thuyền của các môn đệ. Cùng ở trên một thuyền có nghĩa là cùng chia sẻ một quan điểm, cái nhìn và quyết tâm với người. Thế nhưng khi bão tố nổi lên, các tông đồ đã sợ hãi. Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao? Điều này chứng tỏ rằng các môn đệ đã có những tư tưởng và quan niệm riêng tư khác biệt với Chúa Giêsu. Vì thế đã bị Chúa của trách rằng: sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? Đứng trước một biến cố, mỗi người có một phản ứng và thái độ khác nhau tùy theo quan điểm, cái nhìn cuộc đời. Trong cuốn Funny Kids Project, Grace Whitner kể câu chuyện sau. Trong khoảng thời gian ngắn vừa qua, đã có một ngôi sao chổi bay qua trái đất và những mảnh vụn từ cái đuôi của nó đã không gây thiệt hại, nhưng chỉ tạo nên những hiện tượng mưa sao băng. Thằng Johnny 8 tuổi nghe xong tin tức ban tối loan đi, nó liền lo lắng. Vì cùng thời gian đó, những cuốn phim nói về tai họa do mưa sao băng gây ra đang được trình chiếu trên các rạp chiếu bóng, và nó đã xem thấy những tấm quảng cáo của mấy cuốn phim đó. Do đó, nó chắc chắn rằng trận mưa sao băng này không tốt tí nào. Trước khi đi ngủ, mẹ nó cắt nghĩa cho nó biết rằng sẽ không có gì nguy hiểm đâu và bắt nó phải đi ngủ. Khi người mẹ vào phòng ngủ để chúc con ngủ ngon, good night, bà thấy nó đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đối phó với trận mưa sao băng, vì nó vẫn cho rằng biết đâu mẹ nó nói sai thì sao. Những ngôi sao băng kia thật là tai họa. Thằng bé Johnny 8 tuổi leo lên giường ngủ với cái nón an toàn của người đi xe đạp, một tay nắm chặt lấy khẩu súng máy bằng gỗ và tay kia ôm khẩu súng nước. Trong câu chuyện của bài Phúc Âm hôm nay, các môn đệ đã đặt sự tin tưởng của họ vào sự an toàn của con thuyền, chứ chưa tin tưởng vào chính con người của Chúa Giêsu đang hiện diện trên thuyền. Đây cũng là tâm trạng của các tông đồ vào những lúc Chúa Giêsu sắp sửa bị lên án, bị bắt bớ, đóng đinh và chết trên thập giá. Chúa dạy họ bài học bão tố này để chuẩn bị trước cho họ những thử thách của niềm tin đứng trước sự đau khổ và cái chết của chính Ngài. Ngài không những im lặng dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ, nhưng sẽ còn có vẻ bất lực chết cô đơn trên thập giá nữa. Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Người thức dậy. Theo cha La Verdier, Phúc Âm đã sử dụng các động từ egeiro và diegeiro trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là đứng dậy, thức dậy, gợi lên sự chống lại của Chúa Giêsu sau 3 ngày an táng. Chúa Giêsu là Thiên Chúa của sự sống lại và là sự sống, người đã làm cho bão tố phải yên, cũng như các tà thần ma quỷ phải im tiếng nơi hội đường ở Ca-phác-na-um mà vâng lệnh người. Trong Cựu Ước, biển cả được coi như con quái vật khổng lồ hung dữ đe dọa con người, mà chỉ có một mình Thiên Chúa mới trừng trị nổi. Chúa Giêsu đã biểu tỏ sức mạnh của Ngài là Thiên Chúa toàn năng trên toàn thể vũ trụ và con người. Đối với Chúa Giêsu, sự an toàn không phải ở thực tại bên ngoài, nhưng do chính sức mạnh nội tại của niềm tin vào Thiên Chúa. Theodore Ferris, xưa kia là mục sư của nhà thờ Trinity Church ở Boston, sau một bài giảng về Chúa Thánh Thần mang tựa đề filled with the Spirit đã diễn tả những cách thức chúng ta đón nhận sức mạnh của thần khí bằng những hình ảnh cụ thể. Chúng ta giống như một bóng đèn điện không thể tạo ra ánh sáng, nhưng có thể được tràn đầy ánh sáng. Giống như một cái hồ nước không thể tạo ra nước, nhưng có thể được đổ đầy nước bởi những con suối từ trên đồi chảy xuống. Giống như một cánh buồm không thể tạo ra sức mạnh, nhưng có thể đón lấy những ngọn gió và đưa con thuyền trôi đi. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận những sức mạnh và những nguồn nghị lực từ bên ngoài chúng ta, những cái mà chúng ta không thể tạo ra được bởi chính chúng ta. Chúng ta có khả năng nắm giữ lấy những sức mạnh, nghị lực và sức sống cho phép chúng ta làm những điều mà chúng ta không thể nào tự làm được. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta có khả năng để đón nhận lấy sức mạnh của thần khí ở bên trong chúng ta. Chính Đức Chúa Thánh Thần tuôn đổ những nguồn sức mạnh phong phú, những ơn lành đặc biệt giúp chúng ta thắng vượt những trở ngại khó khăn trong việc truyền giáo, những thử thách cam go, chịu đựng bắt bớ, cấm cách và cực hình như Thánh Phaolô đã khuyên dạy. Xưa kia có một vị vua treo một giải thưởng nghệ thuật cho bất cứ một họa sĩ nào vẽ một bức tranh đẹp nhất diễn tả sự an bình. Rất nhiều họa sĩ đã tham dự cuộc thi. Nhà vua nhìn qua một lượt các bức tranh, nhưng chỉ có hai tấm hình làm vua hài lòng để chọn ra một bức đẹp nhất. Một bức vẽ sự yên tĩnh của mặt nước hồ như tấm gương phản chiếu những dãy núi yên hàn. Phía trên là bầu trời xanh lơ với vài cụm mây trắng. Ai nhìn ngắm bức tranh cũng có một cảm giác thật bình an. Bức tranh khác cũng vẽ cảnh núi non nhưng gồ ghề và trơ trụi. Phía trên là một bầu trời u ám, giận dữ với sấm sét chói lòe của một cơn mưa. Bên cạnh quả núi là một dòng thác đổ xuống những bọt nước trắng phau. Bức tranh không có vẻ gì là an bình chút nào, nhưng khi nhà vua nhìn kỹ lại thì thấy phía sau dòng thác có một lùm cây nhỏ nằm ở giữa khe núi. Trong bụi cây, một con chim mẹ đã xây tổ ấm. Ở giữa sự gầm thét của thác nước, sấm chớp của bão tố, đen tối của mây trời, một con chim mẹ nằm an bình trong tổ ấm của nó. Một sự an bình tuyệt vời giữa bão tố của cuộc đời. Dĩ nhiên là nhà vua đã chọn bức tranh này để trao giải thưởng. Chúng ta biết tại sao không? Nhà vua cắt nghĩa như sau: sự an bình không có nghĩa là phải ở một nơi không có tiếng động ồn ào, không có xáo trộn hay vất vả. Nhưng cho dù ta đang sống ngay giữa những chỗ ấy, ta vẫn có sự yên tĩnh từ trong trái tim ta. Đó mới là an bình thực sự. Sức mạnh nội tại của đức tin, của thần khí Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta mang lại sự an bình. Sự an bình của chính Chúa Giêsu đã có khi Ngài dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Lúc bão tố trong bài phúc âm hôm nay chính là sự an bình Ngài sẽ hứa ban cho các môn đệ sau này khi Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.